Mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay trong cái dịp lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 9 thì chúng ta có chương trình lễ Ngũ Bách Danh. Mỗi tối chúng ta lại 100 lễ từ ngày rằm cho tới ngày 19. Vì vậy mà chương trình hôm nay chúng ta hơi trễ một chút. Thay vì mình 30 phút ngồi thiền thì mình có một tiếng để lại Quán Âm. Lâu lâu mới có chương trình đặc biệt một lần để chúng chịu khó một chút. Hôm nay mình tiếp tục học kinh Đại Bi, chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Hôm nay là kỳ thứ 18. Thì chúng ta đang học đến phẩm thứ 7. Phẩm này nói về, phẩm này có tên là phẩm Xá Lợi. Thì phẩm này hôm trước Pháp Hòa có giải thích xá lợi. Xá lợi tức là những cái nói cái tóm tắt là tro cốt. Nhưng mà bởi vì khi tro cốt mà thiêu lại thì kết thành những cái viên ngọc đập không có bể, rất là kiên cố. Cho nên cái đó là một cái ấn chứng, một cái sự thành quả tu tập. Nhưng mà ở trong Phật pháp thì sự tu tập có an lạc, có giải thoát là chính, chứ không phải mà đặt cái mục đích là tu để chúng ta có xá lợi. Thế nên chúng ta phải nhớ cái đó để chúng ta không có bị lầm. Hay là đôi khi chúng ta hiểu lệch đi cái mục đích tối hậu của sự tu hành. Thì hôm nay chúng ta học tiếp một cái đoạn kinh ở trang 185, tức là đoạn này. Tức là Đức Phật nói với Ngài A Nan, phẩm thứ 7 con ha, phẩm xá lợi. Và Đức Phật nói tiếp: Này A Nan, thầy đã đem cả việc làm và lời nói mà hầu hạ Như Lai với tâm từ hiếu trước sau như một, luôn luôn an vui, không giận hờn, không oán trách. Ở đây là Đức Phật khen đến cái hạnh của Ngài A Nan. Đại chúng nhớ là Ngài A Nan là vị thị giả của Đức Phật lâu năm nhất. Bởi vì khi Đức Phật ở độ tuổi hơn 50 tuổi, tức là khoảng 55, thì các vị thấy rằng Đức Phật cần có một người để chăm sóc, cho nên đã cử Ngài A Nan lên làm thị giả. Và Đức Phật ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có khen Ngài A Nan có 8 pháp. Ngài A Nan có 8 cái việc mà gọi là một người đệ tử thị giả mà bậc nhất về cái sự kính cẩn. Ở trong này Đức Phật nói là thầy đã đem việc làm và lời nói. Ở trong cuộc sống của chúng ta có hai việc mà chúng ta vui buồn hay là oán trách với nhau bởi hai điều. Một là nói, hai là làm. Quý vị để ý có phải không? Ví dụ bây giờ mình nấu ăn, tức là làm. Nhưng mà lên mâm cơm mà nói chuyện với nhau là nói. Mà suốt ngày những cái hành, những cái hoạt động, những cái sinh hoạt, những cái giao tiếp buồn vui của chúng ta nó căn cứ trên làm với nói. Vậy chúng ta phải làm cái gì và làm cách nào để người kia có hạnh phúc khi chúng ta làm? Chúng ta phải nói như thế nào để người đó có an lạc khi chúng ta nói? Tạo nghiệp nó ở cái chỗ này. Nghiệp thiện cũng do làm và nói. Mà nghiệp thiện mà do làm chúng ta gọi là thân nghiệp. Nói mà tạo cái nghiệp lành hay nghiệp bất thiện đó chúng ta gọi là khẩu nghiệp. Thì ngã A Nan được Đức Phật khen là thầy đã đem cả việc làm và lời nói mà hầu hạ Như Lai với tâm từ hiếu trước sau như một. Mình làm cái gì cho ai á, tức là mình lo cho người đó, nhưng mình lo bằng hành động. Nhưng mà nhiều khi mình bực bội, mình la rầy, mình cứ nhữ, mình cằn nhằn, thì cái người kia ta nhận cái việc làm nhưng mà ta khổ. Thì có nhiều khi mình chăm sóc một người bệnh nhưng mình không có hiểu được tâm lý người bệnh, mình la rầy cái người bệnh thì cái người bệnh cảm thấy tủi thân. Ngày nay mình bệnh rồi, mình phải nhờ tới người thân mình mà họ chăm sóc mình, nhưng mà lời nói làm cho người đó khó chịu. Thì Đức Phật khen Ngạ Nan ở trong kinh đó, Ngạ Nan có 8 điều. Một á, là tính căn kiên cố. Tính căn kiên cố là sao? Là cái niềm tin của Ngạ Nan á, chữ tính là tính thuận. Còn chữ căn là gì? Ở đây là cái sự phát sinh do Ngài có cái niềm tin, có cái niềm tin vững chắc, cho nên Ngài mới hết lòng nghe và tu tập theo lời Đức Phật dạy. Cái đó gọi là tính căn kiên cố, điều là Ngài A Nan có được cái đó. Điều thứ hai mà Ngài A Nan có đó là kỳ tâm chất thực. Chất thực là gì? Cái chữ chất, chất đó là gì? Là chất phát, mộc mạc chất phát, hết lòng tha thiết. Nghe Đức Phật giảng, Ngài A Nan thu nhận và thực tập một cách hết lòng, chân thật. Điều thứ ba là thân vô bệnh khổ. Đức Phật khen Ngạ Nan do nghe lời Phật giảng cho nên hành thiện giúp người và tu tập theo thường cái ngày làm lợi ích cho người vô lượng, vì cái phước đó cho nên ít có bệnh tật. Cho nên đời này thí dụ như mình mà lỡ nhiều bệnh tật thì phải biết rằng đời trước mình ít giúp người. Thì trong khi mình bệnh tật nhiều á, thì phải khởi tâm giúp người trong cái khả năng của mình. À, còn nếu như đời này mà mình thấy mình khỏe khoắn, không có bệnh gì hết, hoặc là không có bệnh nhiều, chứ làm sao không bệnh, phải không? Nhưng mà chưa có đến nỗi nào, thì mình biết rằng đời trước mình cũng đã từng làm thiện giúp người, cho nên cố gắng làm nữa. Chứ cái nào cũng phải tu hết á. Lỡ mà cứ đau rề rề hoài, biết đời trước ít giúp người cho nên ráng giúp nhiều một chút. Mà nếu mà đời này mà khỏe khoắn quá, biết rằng đời trước mình cũng giúp nhiều cho nên ráng tạo phước nữa. Điều thứ tư á, Ngạ Nan có đó là thường cần tinh tiến. Chữ tinh á, là bởi vì Ngài không có lẫn lộn, cái gì nó xác thực cái đó gọi là tinh. Và không có hở, không có tu tập, không liền lạc đều đặn cho nên gọi là tiếng. Thì Ngài nghe kinh của Phật, Ngài thấu rõ như vậy, một lòng thọ trì tu tập đúng như pháp, không có biến nhát, cho nên gọi là tinh tấn. Điều thứ năm á, là cụ túc niệm tâm. Cụ túc là gì? Là đầy đủ. Ngài ghi nhớ những lời dạy của Đức Phật một cách chi tiết và đầy đủ. Điều thứ sáu là tâm vô kiêu mạn, giỏi nhưng mà không có tự cao, không có tự hào, không có tự đắc, không có tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc gì hết. Cho nên Ngài được cái tự tại. Còn mình giờ đủ thứ cái kia, cho nên sớm muộn gì mình cũng tự bị cô lập. Thí dụ vậy, cho nên giỏi mà không có khoe khoang. Ngài là người đệ thị giả của Phật, được sự tín nhiệm của huynh đệ cử Ngài, nhưng mà Ngài không có buông thả, không có kiêu căng với đại chúng, không có ỷ mình là người thân cận của Đức Phật. Điều thứ bảy là thành tựu định ý. Tức là khi mà Ngài nghe Phật vừa dạy đó, Ngài dựa vào cái pháp đó mà Ngài thu nhiếp tâm mình, gọi là thành tựu định ý. Mình muốn làm sao mình nhiếp tâm á, làm sao mình nhiếp tâm để mình đừng có buông lung, thì mình phải dựa theo những cái điều mà Phật đã dạy. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như bây giờ Phật dạy á, là tất cả đệ tử của Phật á, là phải thường xuyên mỗi tháng tụng giới 2 lần. Tụng giới là gì? là mình ôn đọc lại cái giới mà mình thọ. Cư sĩ có giới của cư sĩ, năm giới, thập thiện giới, tại gia Bồ Tát giới. Đó là ba phẩm giới của người Phật tử tại gia có thể thọ. Ví dụ như phần lớn ở đây là tam quy ngũ giới nè, rồi có một số là đã thọ thập thiện nè, có một số đã thọ Bồ Tát giới nè. Thì đó là ba cái phần giới mà cư sĩ mình thọ, thì ráng làm sao mỗi tháng ít nhất một lần tụng giới. Nếu mình không có về chùa được thì mình tự ở nhà mình tụng. Rồi còn đối với người xuất gia thì có sa di giới nè, thức so mana nè, tỳ kheo, tỳ kheo ni, vân vân, thì chúng ta phải đọc tụng cái giới mà mình đã thọ. Ví dụ như hôm rằm vừa rồi đã đáng lý là có chương trình tụng giới xuất gia theo lệ hàng tháng. Nhưng mà rồi đột xuất có những cái công việc mà nó đến mà mình không có đủ chúng để mà tụng giới. Rồi nấn ná ngày này qua một ngày hai ngày thì Pháp Hòa cũng phải nhắc. Cho nên hôm rồi là dành một buổi sáng công phu để tụng giới sa di, rồi dành một buổi trưa để tụng giới tỳ kheo. Và các vị tỳ kheo ni thì không đủ chúng, cho nên Pháp Hòa cũng nhắc quý vị là tự mình đem cái quyển giới bổn lên ngồi trên chánh điện mà tụng giới. Tại sao? Tại vì có tụng giới thì mình mới ghi nhớ. Mình không có tụng, mình không có nhớ. Pháp Hòa mới nhắc với thầy lớn á, bây giờ trong chùa có em nhỏ nhất là mới thọ tỳ kheo, cho nên các sư huynh lớn phải để ý cái chuyện đó. Để chi? Để nhắc nhở cho em mình đi vào cái khuôn khổ. Mặc dù ở trong chùa nhưng mà người nhỏ lúc nào cũng phải cần học. Thì thầy là người thầy và sư huynh lớn cũng phải để tâm cái chuyện đó, mà tổ chức, mà thực hiện cái chuyện đó, không có lơ là chuyện đó được. Trong một bữa ăn Pháp Hòa mới nhắc với thầy, tụng giới là một việc cần thiết của người xuất gia, không thể không làm. Nếu mình ở một mình không có chúng thì phải tự mình tụng cái giới bổn đó. Không có cần có chúng, có chúng thì phải yết ma, tập hợp chúng yết ma tụng giới. Còn một mình chỉ cần đảnh lễ Phật Tam Bảo xong, ngồi xuống tụng bài kệ khai kinh và tự mình xưng tên mình lên: hôm nay chúng tăng Bồ Tát, con tỳ kheo gì cũng xin Bồ Tát. Rồi mình ngồi mình đọc lại giới của mình. Nếu mình ở là một vị tỳ kheo ni, mình ở riêng một mình ở một cái thất, hay là cái chùa đó mình ở không có đủ chúng, thì mình cũng tự ôm cái quyển giới bổn. Người nào thọ giới rồi cũng phải có một cuốn giới bổn hết á. Giới bổn là gì? Giới bổn tức là một cái quyển kinh mà ghi chú những cái giới của mình, ghi hết trong đó đọc, chứ phải tụng giới. Thí dụ lỡ bữa rằm mình không tụng được thì bữa 16, 17 gì phải tổ chức làm sao một tháng ít nhất phải có một ngày tụng giới. Có nhiều bữa nói là bữa đó là tụng giới sa di, Pháp Hòa cũng phải lên ngồi tụng giới cho đại chúng. Không có bữa tụng giới nào mà hiếm khi nào Pháp Hòa vắng mặt ở những cái ngày tụng giới đó. Chứ phải tụng giới. Các vị cũng thấy không? Tháng nào cũng Pháp Hòa cũng cố gắng sắp xếp cái ngày rằm là tất cả phải tụng giới. Bây giờ là phương tiện nữa là mình tụng giới mà có truyền online nữa, cho nên tất cả Phật tử ở nhà có thể theo đó mà tụng. Nhưng mà Phật tử mà địa phương tranh thủ chúng ta về chùa để chúng ta tụng giới. Làm gì làm chứ mình trực diện ở trong đạo tràng, nó vẫn có cái năng lực hơn là ở nhà, có phải không? Cho nên là không có ỷ lại. Thôi lúc này có online rồi mình tu online. Đó là thành tựu định ý. Muốn thành tựu được cái định ý thì mình phải có một cái pháp nào mình dựa vào. Ví dụ mình niệm Phật mỗi tối, niệm Phật, bây giờ cái tâm mình nó còn tán loạn thì dùng cái sâu chuỗi. Thì cuối cùng là gì? Tòng văn sinh trí. Chữ tòng là theo đó, theo cái lời mình nghe mà trí tuệ mình nó sanh. Thưa đại chúng, là trí tuệ mình nó có được đó, là một phần là nhờ mình biết lắng nghe. Mình lắng nghe rồi chữ nghĩa nó đi vào trong tâm mình, rồi mình phân tích, mình ghi nhớ để mà mình phát triển hiểu biết. Không nghe sao biết. Cho nên tòng văn sanh trí là vậy đó. Thì đó là tám cái pháp mà Ngài A Nan có được. Sau này ở các cái tùng lâm, tùng lâm tức là những cái nơi tự viện lớn, chùa chiền, muốn chọn một thị giả, người ta cũng dựa vào cái này. Thị giả cũng giống như một thư ký, thị giả giống như thư ký riêng của vị đó vậy đó. Bị chúng ghét á, cũng tại cô thư ký. Ví dụ như cái ông đó, ông mở văn phòng mà ông có cái thư ký, mà thư ký không dễ thương, khách đi hết trơn à. Ông ngồi trong nệm ngáp ruồi, không có khách. Tới hồi phát hiện ra là tại cô thư ký không dễ thương, cho nên làm cho người ta không thích. Cho nên người thị giả đó là thân cận thầy mình, hiểu được ý thầy mình, làm theo những cái gì mà thầy mình chỉ dẫn, nhưng mình phải sống thật dễ thương. Thật thật dễ thương, và để cho người ta thấy rằng đó là cái hạnh tu của một thị giả, được phước mà. Mình được phước, mình gần cái người thầy đó để mình phụng sự, giúp đỡ. Thì mình phải thể hiện như thế nào? Từ lời ăn, tiếng nói, từ cử chỉ, để người ta nhận ra gần thầy sanh được cái hạnh đó. Cho nên thị giả đó không phải gần thầy để mà cống cao, mà để học cái hạnh của thầy. Thí dụ như cái vị đó làm không đúng thầy dạy, cho nên mình được làm thị giả là một cái phước. Mình được làm một cái phước á, mình gần á để làm chi? Để người thầy đó chỉ dẫn cho mình. Còn mình thị giả sao mà riết mình lái luôn. Tức là mình lãnh đạo hết, ông thầy không biết trời đất gì hết trơn, mình điều hành hết là không đúng. Cho nên Ngài A Nan mới nói, Đức Phật mới nói: "Này A Nan, thầy đã đem cả việc làm và lời nói mà hầu hạ Như Lai với tâm từ hiếu trước sau như một, luôn luôn an vui, không giận hờn." Mình làm chứ dễ giận lắm không? Mình muốn vậy mà thầy không nghe lời mình, dễ giận không? Nhưng mà mình là thị giả mà. Thị là gì? Như vậy. Giả là người, người mà nghe thầy nói sao làm vậy gọi là thị giả. Chứ không phải thầy biểu con đi ra mời khách vô, đi ra nói ngược lại, nói thầy nghỉ về đi. Ví dụ cái đó là phải thị giả. Thị là nghe, thị là mình làm, mình theo cái lệnh đó. Như vậy mà làm. Này A Nan, giả sử có người thiện nam hoặc tín nữ trải qua trọn một kiếp hay ít hơn một kiếp, đem mọi thứ trân quý cung kính cúng dường chư vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán nhiều như mía, tre, gai, cỏ trong khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Này A Nan, ý thầy thế nào? Phước đức của người thiện nam tín nữ đó có nhiều không? Tôn giả A Nan bạch: Bạch Đức Thế Tôn, phước đức của người thiện nam hoặc tín nữ đó rất nhiều. Vậy Đức Phật đưa một cái ví dụ hỏi Ngài A Nan: giả sử có người thiện nam tín nữ trải qua một kiếp hay ít hơn một kiếp, đem mọi thứ trân quý cúng dường các vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn, tức là bốn quả thanh văn, mình cúng dường cho các vị đó trong cả 3000 đại thiên thế giới, mà nhiều như là gì? Nhiều như mía, như tre, như gai, như cỏ. Hồi xưa ta hay lấy một cái hình ảnh trước mặt và gần gũi, giống như trong kinh Địa Tạng, lúa mè, tre lao, gạo thóc gì đó. Cái đó nó mới có số nhiều được. Tam thiên đại thiên thế giới là sao? Đây là một con số hay dùng ở trong kinh đó. Tại vì trong kinh nói á, đây là một ý muốn nói là nhiều thế giới. Nhưng mà gọi là tam thiên là như thế nào? Thế giới của chúng ta đang sống đây á, là có một thái dương hệ, tức là chỗ ánh sáng mặt trời. Một thái dương hệ. Thì 1000 cái thái dương hệ như vậy á, nó mới vô được 1 tiểu thiên thế giới. Nhớ nha, 1000 mặt trời á, 1000 cái thái dương hệ vô 1 tiểu thế giới. 1000 của tiểu thế giới vô 1 trung thế giới. 1000 của cái trung thế giới nó mới vô được 1 đại thiên thế giới, 1 đại thiên thôi. Mà bây giờ tam thiên là mấy? Là 3000. Mà 3000 mà 3000 mà 1000 mà nhân cho 3 lần như vậy là gì? Là 1 tỷ thái dương hệ. Cho nên gọi là tam thiên. Tam thiên là 3000. Một thái dương hệ vào một thái dương hệ, 1000 thái dương hệ vô một tiểu, 1000 tiểu thế thái dương hệ mới vô được một trung, rồi một ngàn cái trung mới vô một đại. Một đại thôi mà tới ba đại, như vậy là nhân cho ba lần. Nói tóm tắt là 3000 lần như vậy. Đây là nói được một số nhiều, và thế giới thì cùng khắp hết. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật dạy: này A Nan, nếu lại có người ở trước chư Phật chỉ cần chắp tay và xưng niệm danh hiệu thì phước đức của người này, nếu so sánh với người trước nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn ức lần. Vì sao vậy? Này A Nan, trong các loài ruộng phước thì chư Phật là ruộng phước tối thượng. Đức Phật nói bây giờ nếu mà mình cúng dường cho Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Đà Hàm, A La Hán, phước nhiều lắm, phước nhiều lắm. Nhưng mà không phước bằng mình chắp tay và niệm danh hiệu Phật. Tại sao? Mà cái phước nó gấp nhiều lần hơn. Tại sao vậy? Tại vì Phật là bậc ruộng phước lớn. Ở trong cái pháp số gọi là Bát Phước Điền đó. Bát Phước Điền là gì? Tức là 8 cái ruộng phước mà mình có thể tạo được. Mà cái nơi đó là thường thường ở trong nhà Phật á, phước hay lấy ruộng ra ví dụ. Ruộng nhiều không? Ruộng lớn lắm. Mà miếng ruộng đó mà màu mỡ thì cây cối nó xanh tốt. Thì ở trong kinh nói chúng ta có 8 chỗ ruộng để chúng ta có thể gieo cái hạt giống vào đó. Thứ nhất là Phật, thứ hai là thánh nhân, thứ ba là chư tăng, thứ tư là hòa thượng. Hòa thượng là, bây giờ Phật biết rồi phải không? Thánh nhân là quý vị biết rồi, chư tăng. Thí dụ như hiện đời này chư tăng không phải là thánh nhân. Thánh nhân thí dụ như là các vị Bồ Tát, hay là các vị mà lãnh đạo, là giáo chủ của các tông phái, các đạo giáo, các vị đều là thánh nhân hết. Phật, thánh nhân, chư tăng là 3 rồi. 4 là gì? Là hòa thượng. Hòa thượng là gì? Là người có thể tạo ra cho mình gần gũi và sanh được cái lực, cái phước. Thứ 5 là gì? Thứ 5 là các vị giáo thọ của mình, các vị thầy giáo thọ của mình. Ngoài cái vị hòa thượng giảng cho mình, cho mình thế giới cho mình và cho mình được cái đạo lực á, cái người mà mình học hỏi được rất nhiều đó là các vị giáo thọ. Tức là các vị dạy mình, thí dụ như có vị dạy mình về kinh, có vị dạy mình giáo lý, và thậm chí trong trường học của mình, các vị đó đều là giáo thọ của mình đó, là thứ 5. Thứ 6 là gì? Thứ 6 là cha. Thứ 7 là mẹ. Thứ 8 là gì? Là người bệnh. Tại sao người bệnh là có phước? Tại vì cái mình chăm sóc người bệnh đó, mình có phước lớn lắm. Cầu nguyện cho người bệnh cũng có phước nữa. Thí dụ giờ mình ở xa mà không chăm sóc được, nhưng mình biết cái người đó bệnh, mình tụng kinh, mình gửi cái năng lượng bình an cho người đó, mình cầu nguyện cho người đó. Chúng sanh ở đời này có nhiều người ta bệnh thân, có nhiều người bệnh tâm, mà mình đâu cần. Thí dụ như người quen của mình trong đạo tràng, đạo hữu với nhau nè, đó mình nghe ai bệnh đó, mình biết tên cái người đó, mình ở nhà mình tụng kinh, mình nghĩ tới người đó, mình cầu nguyện cho người đó. Tại vì người đó cũng là những người thiện hữu tri thức của mình, mà mình có duyên được, mình gặp được trong đời này, cầu nguyện cho họ. Còn nếu mà chăm sóc được cho họ càng tốt. Cho nên người bệnh đó là cái ruộng phước lớn. Tại sao? Tại vì mình chăm sóc họ đó, tinh thần, thể chất của họ, thí dụ như họ cần uống thuốc, họ cần thức ăn mình nấu. Nhưng mà khi mình đến với họ đó, mình làm cho cái tinh thần họ an ủi lắm. Tinh thần họ an ủi lắm, vì họ bệnh mà mình tới thăm, mình họ bệnh mà mình chăm sóc. Rồi nếu mà mình khéo nữa, mình làm cho cái tinh thần họ phấn chấn lên, họ không có buông xuôi với cái bệnh của họ, rõ ràng phước. Cho nên đó là tám phước điền mà mình có thể tạo được: Phật, Thánh Nhân, Chư Tăng, Hòa Thượng, A Xà Lê tức là giáo thọ đó, cha, mẹ, người bệnh. Tám phước. Và Đức Phật nói á, trong các loại ruộng phước thì chư Phật là ruộng phước tối thượng. Bởi vậy cúng dường chư Phật sẽ thành tựu được công đức, thần thông và uy lực lớn. Này A Nan, vừa rồi là nói về phước đức cúng dường chư vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán trong 3000 đại thiên thế giới. Nếu lại có người thiện nam hoặc tín nữ trải qua trọn một kiếp hay ít hơn một kiếp, đem mọi thứ xứng ý cung kính cúng dường chư vị Phật Bích Chi nhiều như mía, tre, gai, cỏ trong khắp 3000 đại thiên thế giới, rồi sau khi chư vị Phật Bích Chi ấy diệt độ, lại có người thiện nam hoặc tín nữ xây tháp bảy báo trọn đời, cúng hương hoa, y phục ngọa cụ, phướng lộng quý báo, chí thành cung kính cúng dường. Này A Nan, thầy thế nào, phước đức của người thiện nam, tín nữ đó có nhiều không? Tôn giả A Nan bạch: Bạch Đức Thế Tôn, phước đức của người thiện nam, tín nữ đó rất nhiều. Đức Chi Phật tức là những người tự giác. Những người đó là những người tự giác. Thí dụ như nghe kinh mà ngộ đạo gọi là duyên giác. Còn tự người đó ý thức giác ngộ gọi là tự giác, gọi là độc giác. Này A Nan, Đức Phật dạy: Này A Nan, nếu lại có người ở trước Phật phát khởi lòng tin thanh tịnh, khéo suy nghĩ và hiểu rõ lời dạy của Phật mà nói như vậy. Quý vị nhớ ha, ở nơi Phật mà phát khởi lòng tin thanh tịnh. Tin thanh tịnh là sao? Tin trong sáng. Ví dụ mình tin Đức Phật là một bậc thầy dẫn dắt cho mình. Còn nếu mình tin Phật là thần linh thì cũng không sao, không tội gì. Nhưng mà mình tin Phật là thần linh là bữa nào không linh cái mình hơi buồn Phật. Còn mình tin Phật là một người thầy dẫn dắt thôi thì không có, mình không có một cái sự expect gì, một cái đòi hỏi gì ở nơi Phật hết. Trí tuệ của chư Phật thật không thể nghĩ bàn. Là nếu mình tin thanh tịnh nơi Phật là nghĩ gì? Trí tuệ của chư Phật thật không thể nghĩ bàn. Do căn lành của sự tin hiểu đó mà người này được phước đức. Nếu so sánh với người cúng dường Bích Chi Phật ở trước thì nhiều hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ức lần. Tại vì trí tuệ, mình hiểu Phật là bậc đại trí có khả năng giúp cho mình. Còn thí dụ như mình nói là Đức Phật là người có thần thông quảng đại, là người có toàn năng, ban phước cho mình, cho mình này kia, cũng không có lỗi. Nhưng mà cái đó chưa phải là cái niềm tin thanh tịnh ở nơi Phật. Hiểu Phật một cách đúng đắn. Mà hiểu Phật cách đúng đắn là Phật là người có trí tuệ. Vì có trí tuệ cho nên Phật chỉ cho mình cái phương pháp để hóa giải khổ đau. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, mình muốn ăn cái người đó làm cho mình ăn thì mình mừng rồi. Nhưng mà nếu mà người đó dạy cho mình cái cách nấu ăn khỏe hơn. Tại sao? Mình muốn ăn lúc nào mình nấu. Và thậm chí là mình có được cái kiến thức về cái đó. Còn không thì người đó chỉ cho mình ăn mù mờ. Cho nên cha mẹ thương con á, dạy cho con làm việc hay hơn là mình làm cho con. Mình làm cho con thì cũng được, mẹ thì làm cho con. Nhưng mà buông nó ra cái nó không biết cách sống, nó không biết cách làm, tay chân nó lúng túng. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ thầy Đức Tạng lúc mà còn nhỏ, Pháp Hòa nhận về đưa cây chổi không biết quét, không biết rửa chén, không biết quét nhà, không biết xếp quần xếp áo gì hết. Tại sao? Tại vì mẹ thương quá, ở nhà mẹ lo hết. Giờ mình thương, nhưng mà thương cách khác. Pháp Hòa thương là Pháp Hòa chỉ để làm chi? Thầy không còn, con biết mà con sống. Cho nên mấy chú có chùa vô là Pháp Hòa dạy quét nhà, dạy rửa chén, dạy úp chén, dạy xếp quần áo, đôi vớ phải gấp là sao. Mỗi lần đi tắm là cầm cái bộ đồ đi tắm phải cầm như thế nào. Tất cả những đồ nhỏ phải để bên trong, chứ không có cầm lung tung đi khắp đường, khắp phố vậy phải không? đó là mình thương. Thế bây giờ mình thương con, thương đệ tử là phải dạy như vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói thầy làm được hết, nhưng mà tại sao thầy bắt mấy đứa làm? Cũng giống như Pháp Hòa hay nhắc là hồi trước là mỗi lần ăn cơm là Pháp Hòa tự đi bới cơm với đại chúng. Thời gian cái Pháp Hòa mới nói bây giờ mỗi ngày dọn cho thầy một mâm cơm. Pháp Hòa thường nói thầy không có ham dọn một mâm cơm, nhưng mà lý do thầy biểu dọn mâm cơm để làm chi? Để thầy thấy cái cách mấy đứa bày mâm cơm, cách nào chưa đúng thầy chỉ. Mai mốt chùa có quý ngài tôn đức đến, biết dọn mâm cơm. Trong đầu cũng nghĩ đơn giản, thầy nào cũng như thầy nấy. Hòa thượng cũng bắt tới hồi kêu dọn mâm cơm cho hòa thượng, dọn nhìn mâm cơm không có đúng cái nghi lễ, cái sự cung kính. Cho nên Đức Phật á, không phải là Đức Phật cứu khổ là sao? Dạy cho mình cái cách để mình tự cứu cái khổ của mình. Cho nên mầu nhiệm của Phật Pháp hay không á, là nếu mà mình thực tập, mình giải đi được cái khổ đau trong lòng mình, đó là mầu nhiệm. Ví dụ như bây giờ mình nói Phật ơi con khổ quá, Phật giúp con. Ví dụ Phật có thần thông đi, Phật búng một cái mình vui, mình hết khổ. Vậy thì cả đời này mình sống dựa dẫm vô, mà mình không có đủ cái trí tuệ để mình tư duy khổ này từ đâu ra, nguồn gốc của khổ đau, và làm sao để mình hết khổ. Phật dạy quán vô thường để mình thấy được sự sống chết. Thưa đại chúng, ở trong chùa, trong cộng đồng, trong cái đại chúng Phật tử mình, có nhiều lúc nó có những cái vô thường mà mình phải giật mình. Một đạo hữu đang bình thường đi chùa vậy, mấy vị mới thấy là cái vị này sao lúc này xuống, có lẽ sức khỏe rồi sắc diện xuống sắc quá, biểu đi bác sĩ đi. Đi bác sĩ giờ nằm viện. Khi mà hỏi thăm ra giờ phát hiện có những cái căn bệnh, mình thấy vô thường không? Những cái đó mình thấy rõ ràng. Cho nên cuộc sống của mình nó ngắn ngủi, nó mong manh. Người đó thấy khỏe vậy mà có thể đi vào trong bệnh viện rồi thì không có cơ hội đi ra lại. Ở đó chùa mình có bác Bảy, bác Diệu Ngộ. Thứ ba nào cũng đi chùa không quả. Có một bữa đi băng qua đường, một chiếc xe nó thắng không kịp, nó đụng nhẹ vô người bà thôi, quỵ xuống. Vậy mà từ đó là sức khỏe đi xuống luôn. Xuống luôn cho đến ngày đi vào bệnh viện, xin lỗi, vào nhà dưỡng lão. Rồi từ từ vô lon thơm khe, rồi từ từ mất. Nó là không có bệnh gì hết. Chỉ đi qua đường rồi cái xe đó nó thắng không kịp, đụng nhẹ vô người ta quỵ xuống, rồi sức khỏe đi xuống. Có nhiều người sau một cơn mổ sức khỏe xuống. Cho nên mình có cơ hội mình thấy những cái cơn vô thường như vậy, mình quán. Cho nên cái không có cái gì mà mình hạnh phúc cho bằng và rốt ráo và triệt để cho bằng khi mà chúng ta tự nhận được, giác ngộ được, thấu đáo được cái lẽ đó ở trong cái tâm hồn của mình. Còn nếu mà mình cái gì cũng sẵn hết, mình không thấy được cực nhọc. Cho nên trong chùa cũng vậy. Pháp Hòa nói cái cách của nhà chùa đó là tăng ni phải làm việc, phải có một cái gọi là sinh kế tự túc. Phật tử cúng dường tam bảo để xây dựng đạo tràng, in kinh ấn tống vân vân. Nhưng mà tất cả những thành viên ở trong đạo tràng, trong chùa phải làm việc. Phải, trong chùa ngày xưa các tổ dùng cái từ là nông thiền. Nông thiền là sao? Tu thiền ở ngoài ruộng làm nông á. Bây giờ cái chùa Chân Như á, chùa Thiền viện Chân Như ở núi Vân Thê, chỗ của ngài Hư Vân đó, chư tăng vẫn làm việc. Có mấy cái núi trồng trà, làm trà vô hộp bán, kiếm cái kinh tế cho chùa. Thì các thầy mỗi ngày phải chia ra làm việc. Dĩ nhiên là các thầy làm không có hết, phải mướn người, nhưng mà các thầy phải giữ cái truyền thống làm việc đó, gọi là nông thiền. Và cái thời ở Việt Nam mà thời khổ đó, chùa nào cũng phải có kinh tế tự túc hết. Chùa làm nhang, chùa làm tương, chùa làm chao, chùa trồng này kia, phát hành để làm sao mà có được cái kinh tế. Và là kinh tế để làm gì? Thứ nhất là mình phải tự lo. Tu cũng phải tự lo chứ đâu phải ngồi đó hưởng. Thứ hai là gì? Phải đồng cái cảm nhận cái khổ đó với chúng sanh. Đồng cái khổ đó, người ta gọi là ngoài đời là gì? Đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi hột gì đó. Dắt chày ra nước để mà có được sự sống. Mình phải làm để mình mới cảm được cái khổ. Kiếm một đồng cực lắm. Để làm chi? Để mình biết tiết kiệm, mình biết chi dùng, không có phung phí. Còn mình không có bao giờ cực khổ, mình không thấy được cái cực khổ thì mình xài có lẽ phung phí. Và ngày xưa có cái đứa nhỏ đó, nó không đi làm, nó cứ đòi nó xin tiền nó sống. Bữa nó ba nó đuổi nó đi, nó khi nào con đem tiền được về đây á thì ba mới chấp nhận con. Thì cái bữa đó nó đi xong, cái bà già cái một tháng sau cái nó quay về, cái nó đưa tiền cho ba đó, nó ba ba tiền để con đi làm được nè. Ông cầm cái đống tiền đó dục xuống sông, nó tỉnh bơ à. Ông mới nói tiền này không phải của mày. Nó sao ba biết? Hỏi ra mới biết bà già lén đưa cho nó về trình cho ông già. Thấy không? Ông cấm tuyệt bà vợ không được đưa tiền. Một tháng sau nó đem về, mà lúc đó, ông đem tiền cái lúc đó ông mới cầm chừng đồng bạc à. Ông dục xuống ao, có nó nhảy tủm xuống ao, nó kiếm đồng nó lại. Ông nói đúng là tiền của con. Hỏi sao bà biết? Sao bà biết? Tại vì tiền của con kiếm được đồng, con mới biết quý. Bà dục xuống đồng mà con thấy nó quý vậy đó, con nhào xuống con chụp. Còn hồi nào hồi trước kia dục 500 đồng xuống sông, con cũng tỉnh bơ, tại đâu phải tiền của mình. Vì không phải tiền của mình cho nên mình cần là có và không thấy sự cực nhọc. Mà khi cái gì mình làm ra đó, mình thấy được. Cho nên cái trí ở cái chỗ là chúng ta nhận chân được cái đó. Khi nào mà chúng ta nhận chân được đó, nó mới giải từ cái gốc rễ trong lòng. Cho nên những cái oán kết đó, không có cái gì bằng đó. Mình cùng khuyên giải với nhau, nói với nhau và cùng phát tâm xả bỏ cho nhau. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa với anh này gây gỗ đi, rồi hận thù với nhau, cái mượn một người khác tới, cái người khác có quyền thế mà, từ đây về sau cấm không được tới gần người này, nghe không? Hận trong lòng lắm, giờ không dám tới gần là tại bị cấm thôi, chứ chưa giải được cái hận thù. Hai bên làm sao ngồi xuống giải được cái đó? Cái đó mới là cái then chốt đó. Cho nên là cái chỗ mà cứu khổ mà tận cùng là cái chỗ mà Phật dạy cho chúng ta cái cách quán chiếu, để chúng ta thấy rõ được, thấy rõ được cái cội nguồn của các pháp. Nó có nhân, nó có duyên, nó có quả, chứ không phải bình thường. Nhờ vậy cho nên trí mình nó sanh, giải tỏa được khổ đau trong lòng. Cho nên trí tuệ của chư Phật thật không thể nghĩ bàn. Do căn lành của sự tinh hiểu đó mà người này có được phước đức. Do căn lành của sự hiểu biết đó cho nên có được phước đức. Nếu so sánh với người cúng dường Phật Bích Chi ở trước thì nhiều gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn ức lần. Vì sao vậy? Này A Nan, chư Phật Thế Tôn có lòng từ vô lượng, lòng bi vô lượng, từ vô lượng, bi vô lượng, giới vô lượng. Giới là gì? Giới pháp giữ gìn đó. Định vô lượng, định là thiền định, tuệ là trí tuệ. Giải thoát vô lượng, sự tự tại, sự dứt mọi sự ràng buộc vô lượng. Giải thoát tri kiến vô lượng. Giải thoát tri kiến là gì? Là mình giải thoát luôn cả những cái thấy biết của mình. Tại sao? Tại vì cái thấy biết của mình thủy chung nó cũng còn hạn hẹp. Bây giờ mình thấy vậy, nhưng mà nó có thể nó như vậy trong lúc này thôi, lúc khác nó khác. Cho nên mình đừng có chấp trước vào những cái thấy biết của mình, tại vì nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và nhiều khi thấy như vậy, nhưng mà thật nó không phải vậy. Và cái thấy biết của mình phải giải thoát, gọi là giải thoát tri kiến. Cho nên cái đó là ngũ phần hương đó, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên ý nghĩa cúng hương, ý nghĩa cúng hương là gì? Hương là gì? Là năm phần hương. Mình có cái bài tụng đó, giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giới hương, định hương, giữ tuệ hương là ba rồi phải không? Giải thoát là bốn, giải thoát tri kiến hương là năm. Năm cái hương này mà kết lại thì quang minh vân đài, kết thành những cái đài mây sáng chói, biến khắp pháp giới. Để làm gì? Để cúng dường mười phương vô thượng Phật. Cái bài kể mình tụng vậy đó. Hòa thượng Huyền Quang ngày dịch đó, hương sông đảnh báo, giới định tuệ hương, giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến quý khôn lượng, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử nguyện cúng dường. Gọi là định và giải thoát, giải thoát tri kiến vô lượng, tu tập vô lượng, chứng đạt vô lượng. Tu tập cũng vô lượng, chứng đạt cũng vô lượng. Cái chỗ tu tập vô lượng thì chứng đạt vô lượng thôi. Ai mình cũng nhịn thì chứng đạt được vô lượng cái nhẫn. Nói không, tôi nhẫn ông thầy thôi, tôi cũng nhẫn bà cô. Cái này là mới mà chứng đạt được chỗ ông thầy mà không chứng được đạt bà cô. Tôi nhẫn ông thầy, tôi không nhẫn chú tiểu. Tôi nhẫn cái bác kia mà tôi không nhẫn nhỏ này. Tôi nhẫn cái ông kia mà tôi không nhẫn ông kia, ông cái ông này. Cái đó chứng đạt có phần thôi. Còn nếu mình tu, người nào mình cũng tu, chứng đạt vô lượng. Cái chuyện đó, cái nhân sao thì cái quả nó vậy. Tu tập vô lượng, chứng đạt vô lượng. Này A Nan, trí tuệ của chư Phật không thể nghĩ bàn, cảnh giới của chư Phật cũng không thể nghĩ bàn. Hôm trước Pháp Hòa đã giải thích cho cảnh giới chư Phật rồi đó. Mỗi người có cảnh giới, phải không? Ngồi đây mỗi người có tâm niệm bình an, hạnh phúc, vui buồn gì, cảnh giới riêng hết. Không ai biết cảnh giới của ai hết, nhưng mà vô cùng vô tận. Nếu có người cúng dường bậc không thể nghĩ bàn thì sẽ phước báo không thể nghĩ bàn. Sao mình nói vậy? Ở đây nói tại vì mình tu tập không có dính mắc. Phật pháp kéo dài vô cùng vô tận. Cho nên các vị mà người ta nguyện độ chúng sanh đó, tương thử thâm tâm phụng trần sát, đem cả cái thâm tâm này, tức là cả tận cùng cái lòng này nè, để mà phụng sự chúng sanh nhiều như cát bụi. Chúng sanh như cát bụi, con sẽ phụng sự như cát bụi. Nhiều khi mình đi vào một bữa ăn á, cái mình hay để ý, thí dụ như dọn bữa ăn cái mình để đôi đũa, cái muỗng vậy đó. Nhưng mà nếu cái người mà người ta có cái chi tiết á, người ta nhìn vào trên cái bàn ăn này có một chén chè, hay là có một cái dĩa bánh trái cây gì đó, mà không có cái gì để một lát nữa ghim cái kim cái món ăn đó, ta đi vô người ta chi tiết một chút. Thường thường mình hay để ý tới cái lớn này, mình quên những cái chi tiết. Nhưng mà thật sự cái chi tiết đó đó, nó làm cho cái người mà người ta ngồi đó, người ta giật mình. Có nhiều khi mình nghĩ thôi đại khái vậy được rồi, mình là cái diện đại khái hết đó. Nhưng mà thật sự không có tội lỗi, không có sao hết. Nhưng mà cuộc sống của mình là mình sẽ thấy được cái tâm niệm của chúng ta. Con nít mình cũng độ, người lớn mình cũng độ, người giàu người nghèo không có phân biệt, ai mình cũng đối xử như nhau. Cho nên cái chỗ mà vô lượng đó, không thể nghĩ bàn. Mình làm một cái việc rất nhỏ nhưng mà người đó cảm thấy là thiệt sự là không thể nghĩ bàn. Này A Nan, thầy chớ nên lo buồn, thầy sẽ được công đức thần thông và lợi ích lớn. Vì sao? Này A Nan, thầy đã đem việc làm từ hiếu, lời nói từ hiếu và ý nghĩ từ hiếu cúng dường Như Lai trong hơn 20 năm qua. Việc làm, lời nói, ý nghĩ, ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên thưa đại chúng, hằng ngày á, chúng ta cứ tu tập ba nghiệp thân miệng ý, làm sao mà cố gắng thanh lọc được chừng nào hay chừng nấy. Dĩ nhiên là mình không thể hoàn hảo hoàn toàn, nhưng ít nhất mình có sự tinh tấn ở trên đó. Thí dụ như bây giờ hồi xưa mình đụng đâu nói đó, giờ lúc này thấy đỡ rồi nè. Biết như hồi nãy cái lời nguyện đó, làm cho chúng con làm sao chí hướng thượng không thối lui, tâm tu hành không suy giảm, thắng được mọi thói quen. Cái chỗ đó quan trọng lắm đó. Tại vì thường thường là mình có thói quen nhưng mình không thắng kịp, tới hồi mình thắng cái két cái nó nhào cái rầm. Nhưng mình thắng kịp đúng lúc thì không đến nỗi không. Này A Nan, thầy đã đem việc làm từ hiếu, lời nói từ hiếu, ý nghĩ từ hiếu cúng dường Như Lai trong hơn 20 năm qua. Chứ mình cúng dường một vị nào đó không phải chỉ hành động không, cúng dường lời nói, cúng dường ý nghĩ. Chứ đâu phải đợi chết mình mới cúng. Hằng ngày mình sống với nhau là mình đang cúng dường cho nhau. Vì cúng là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Mình cung cấp dưỡng nuôi người đó qua hành động, qua lời nói, qua ý nghĩ. Thầy thọ trì kho tàng pháp bảo của Như Lai, trong những người nghe nhiều học rộng thì thầy là người đứng đầu. Ngạ Nan là đứng đầu trong những người nghe nhiều học rộng, chúng ta thường gọi là đa văn. Trong những người có trí tuệ biện tài, nói năng khéo léo, hỏi đáp rành mạch thì thầy cũng là người đứng đầu. Nói năng khéo léo, hỏi đáp rành mạch. Trong kinh đó, Ngạ Nan hay đứng lên hỏi. Đức Phật nói thầy khéo hỏi quá, tôi sẽ vì thầy mà nói, thầy hãy khéo lắng nghe. Ở trong kinh Dược Sư á, kinh Dược Sư mạng thù thất lợi đứng dậy hỏi là: con muốn hỏi Đức Như Lai những cảnh giới về việc làm của chư Phật, danh hiệu việc làm của chư Phật. Rồi hỏi đủ thứ, Đức Phật mới nói: nay ông vì lòng từ bi, vì muốn cứu giúp chúng sanh mà các ông hỏi. Cho nên mình hỏi cái gì á, là mình thường thường á, mình mà Pháp Hòa hay nói thường thường á, mình không ưa người nào cái mình muốn, mình có mặt người đó cái mình hỏi một câu hỏi lên, để gì? Để cho người đó quê chơi. Thì còn có một cái trường hợp nữa là mình biết cái người đó gặp cái nạn khó đó, nhưng mình nói không được. Hy vọng quý thầy có thể có đủ khả năng giúp đỡ. Cho nên nêu câu hỏi đó lên. Như vậy thì cái câu hỏi được nêu lên là vì người đó. Nhưng mà có phải vì lòng ghét không? Không. Vì lòng thương, muốn giúp người đó. Hai cái tâm niệm nó khác. Có thể cùng một cái vấn đề là hỏi, nhưng mà hỏi vì thương mà hỏi, muốn giúp cho người kia khai mở. Nhưng có nhiều khi không phải vậy thì nó ngược lại, thì không phải là vì tình thương mà hỏi. Cho Ngài A Nan đã khéo léo hỏi đáp rành mạch. Thầy có đức vô úy. Vô úy là gì? Không có sợ hãi. Có trí tuệ chân chính, chứng được đạo quả, giữ gìn kinh luật luận. Đối với bốn chúng thầy thuyết pháp không biết mệt mỏi. Bốn chúng là ai? Cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Bốn chúng. Tại sao không kể sa di ni thức xoa? Tại vì sa di và sa di ni thức xoa là các vị này là những người tập sự tu, tương lai sẽ trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cho nên lấy tỳ kheo và tỳ kheo ni làm chuẩn, làm cái chánh. Còn nếu mà mình cộng luôn bảy chúng mới cộng thêm thức xoa, sa di ni. Còn nếu mà nói bốn chúng chính thức của Phật á, đệ tử Phật mà bốn chúng mà nói gọn đó, nói bốn chúng là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo ni. Còn hôm nào mình đọc trong sách, trong kinh mà nói là hai chúng đệ tử Phật thì phải biết rằng chúng tại gia và chúng xuất gia. Còn nếu mà nói hai chúng xuất gia thì ý nói tỳ kheo ni. Hai chúng tại gia là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. có những cái cách nói và chúng ta hiểu được đó muốn nói cái gì. Đối với bốn chúng thầy thuyết pháp không biết mệt mỏi. Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, thầy cùng với Đại Đức Ca Diếp, Đại Ca Diếp sẽ là các vị đạo sư tối thượng, làm các Phật sự lớn lao. Này A Nan, thầy chớ nên lo buồn, thầy sẽ được công đức thần thông và lợi ích lớn. Đó là lời Đức Phật nói hết kết trong cái phẩm thứ bảy này. Sau khi Như Lai diệt độ, tức là sau khi Phật mất rồi, thì thầy A Nan và Ca Diếp sẽ là những người đạo sư tối thượng. Thì ở trong cái danh sách mà 33 vị tổ đó truyền thừa sau khi Đức Phật đó, thì ngài Đại Ca Diếp thay thế Đức Phật, sau đó là đến ngài A Nan. Và khi mà ngài Đại Ca Diếp truyền y bát lại cho A Nan đó, thì ngài A Nan sống tới, nếu Pháp Hòa nhớ không sai, là A Nan tới 120 tuổi mới mất. Ngài A Nan sống thọ, còn ngài La Hầu La thì sống không có thọ. Nhưng mà thật sự ra cái đó lịch sử thôi. Giống như hôm trước Pháp Hòa có thưa vậy đó, người Ấn Độ họ không có quan trọng vấn đề ghi chép lại sử liệu, cho nên bây giờ mà muốn đi tìm lại những cái chi tiết thì rất là khó. Mà riêng người Trung Quốc thì họ rất là kỹ trong vấn đề ghi chép, và thậm chí họ còn thêm thắt để cho cái sự việc nó còn long trọng hơn nữa. Nhưng mà người Ấn Độ thì không. Vì vậy cho nên á, nếu mình có được cái nhận biết như vậy đó, mình đọc cái gì á, mình biết nó có chừng mực thôi. Nó có chừng mực thì mình sẽ không có bị quá đáng khi chúng ta trình bày. Thí dụ như nói rằng Đức Phật đi 7 bước, có 7 đóa hoa sen. Học lịch sử thì chúng ta biết rằng Đức Phật sanh ra bình thường thôi, mà tại sao trong này nói Đức Phật đi 7 bước? Thì chúng ta biết rằng đó là một gì? Một biểu pháp, một cái ý nghĩa. Để làm chi? Chúng ta nhận biết cái sự, cái lý, cái sự thật và những cái gì mà gọi là màu nhiệm, đưa lên một cái hình ảnh để nói lên một cái ý nghĩa nào đó. Thì khi mình nói vậy, cái lúc mình giảng, mình nói cho nó có chừng mực thì người ta không thấy mình fantasy Đức Phật quá. Còn không thì thấy Phật lơ lửng quá, thì người ta nói tu theo Phật, Phật được vậy là phải rồi, tại mới sanh ra có, mới vừa lọt lòng cái đi 7 bước rồi, tụi tôi mấy tuổi mới biết bò, thử giờ biểu mà tu giống Phật có bộ khó. Cho nên mình có rất nhiều việc mà trong khi chúng ta học kinh á, chúng ta phải vận dụng cái trí tuệ, cái hiểu biết của mình. Cái nào sự, cái nào lý, cái nào là những cái biểu pháp. Cho nên ở trong Phật giáo á, nó có một cái gọi là biểu pháp á. Thí dụ như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là biểu pháp. Liên Hoa là biểu pháp đó. Tại sao? Tại vì ý muốn nói là chúng ta sống ở trong cõi đời mà không có nhiễm cái trần tục, hay là ngay trong cái cảnh khổ mà chúng ta vượt được. Cho nên lấy cái hoa sen làm cái biểu pháp, và cái biểu pháp đó gọi là gì? Diệu pháp. Diệu pháp liên hoa mà, không? Mà liên hoa là diệu pháp, để nói lên là cái pháp, để mà nói lên cái diệu pháp của cái chỗ này là gì? Ở trong bùn mà vượt bùn, ở trong khổ mà giác ngộ. Chư Phật Hòa thưa đại chúng, thí dụ một cái khổ, một cái thất bại mà chúng ta buông xuôi á, thì cái thất bại này nó trở thành mãi mãi của mình. Còn nếu mà cái thất bại này mà chúng ta cố gắng chúng ta vượt á, thì cái thất bại này nó chỉ tạm thời. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình học làm bánh, làm 5 lần bột hư 5 lần, thôi buông, thôi không làm nữa đâu, thì mãi mãi mình sẽ là người thất bại ở món bánh này. Nhưng mà nói không, tôi sẽ làm nữa, làm đến khi nào tôi thành công thì thôi. Làm 50 lần sau bánh mình mới thành. Thì cho dù 50 lần thất bại đó, nó cũng chỉ là tạm thời, chứ nó không phải là mãi mãi. Còn mình buông xuôi cái là gặp mình đó, anh này thất bại chỗ này, thất bại chỗ kia. Hoặc thậm chí mình nói luôn, hồi đó tôi làm bánh này hư 10 lần cho nên tôi bỏ cuộc, tôi không làm nữa. Thí dụ vậy. Cho nên đó, ở trong kinh hay đưa những cái chuyện, thí dụ như là Đại Phật Đảnh. Đó, Đại Phật Đảnh là biểu pháp đó. Tại vì cái chính muốn nói là gì? Thủ Lăng Nghiêm, nói đến cái định. Nhưng mà cái định này á, khó thấy, khó nhận, khó biết. Cho nên lấy cái đỉnh Phật để làm cái biểu pháp Đại Phật Đảnh, Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là biểu pháp. Hồi xưa các tổ có một cái cách gọi là bảy cách để mà đặt một đề kinh. Bảy cách một đặt đề để mà đặt một cái đề kinh. Thí dụ như kinh, những cái kinh mà mình nghe cái tên đó, Kinh Lăng Già. Lăng Già là biểu pháp. Tại vì Lăng Già là tên của một ngọn núi. Ngọn núi đó tên là Lăng Ca. Không? Và cái chính yếu là tâm ấn, tức là nhận được cái chân thật nơi mình đó. Cho nên lấy cái đó làm cái biểu tượng. Cho nên trong kinh đó, hay đưa những cái chuyện như vậy. Giống như trong kinh Trung Bộ, Đức Phật giảng xong cái ngài A Nan nói: trời ơi, lời dạy của Phật giống như một chiếc bánh mật, ăn tới đâu ngon tới đó. Thấy không? Ăn cái viền ngoài nó ngon theo cái viền ngoài. Giờ mình nói đơn giản là lời dạy của Phật như cái pizza. Ăn cái viền nó ngon theo cái viền, ăn cái giữa nó ngon theo cái giữa. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Đức Phật nói: thì đặt tên là kinh Mật Hoàng đi, kinh bánh mật. Bánh mật là biểu pháp. Kinh Tâm Hoang Vu, Đức Phật ví dụ tâm mình như một ở trong một cái rừng rậm rạp, đất khô cằn, cây cối rất là ấy. Tâm mình cũng vậy. Nếu mình còn đủ năm thứ: nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi giới, nghi thí, và cái tâm này mà nó chưa có được phát cỏ, cũng giống như miếng đất chưa được cày xới, không làm gì được hết. Muốn xây dựng cái gì ở trên mảnh đất phì nhiêu thì trước hết phải nhận diện những cái rậm rạp đó. Mình tu cũng vậy thôi. Mình mà chưa dẹp bỏ được những cái rừng của vô minh, những cái âm u của phiền não, tu hoài cũng ở trong đống rừng đó thôi. Tại có dẹp đâu. Cho nên mỗi ngày lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp là để gì? Để phát những phát cỏ. Làm sao cho cái cỏ đó nó bớt đi, cái cây đó nó đốn đi, từ từ quang đãng rồi chừng đó muốn xây dựng. Còn nếu mình không làm chuyện đó, mình vô ở trong chùa dù là 30 năm thì ở trong rừng rậm rạp đó thôi, đâu có làm gì đâu. Anh không có chịu mà chịu khó làm việc, anh không có chịu phát cỏ đốn cây, thì bất quá anh là người ở trong một cái rừng đó thôi. Thì mình cũng vậy đó. Mình cũng vậy đó. Thế cho nên cái phẩm mà mỗi một cái phẩm kinh cũng vậy, nhiều khi cũng là một biểu pháp. Xá Lợi là cái tinh yếu. Xá Lợi là cái cốt cái gì mà nó còn sót lại sau khi mình đi thiêu đi. Thì cái sự tu tập của mình cũng vậy. Cái cuối cùng làm sao mình thanh lọc được thân, miệng, ý. Và thanh lọc được thân, miệng, ý đó là xá lợi đó. Mình nói ra lời nào, mình hành động cái gì, mình nghĩ cái gì, nó cũng vững chắc như những viên xá lợi vậy. Thôi mình dừng đây, tuần sau mình học tiếp. Học hết phẩm 7 ha, tuần sau học phẩm 8 nha. Pháp môn xin nguyện học nghĩa, nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng